Cuốn Hoàng tử bé có 27 chương tất cả, và có một chương mà dế chưa thấy ai yêu thích Le Petit Prince mà lại không thích nó. Đó là chương 21 kể về cuộc gặp giữa hoàng tử bé và con cáo. Dế xin trích đọc. Nếu các bạn muốn cảm nhận sâu hơn qua con mắt của chính mình, các bạn có thể tìm mua cuốn sách này hoặc đọc online trên TTVN Online. Cả bản tiếng Anh và tiếng Pháp cùng tranh minh họa rất ngộ nghĩnh. Chính vào lúc đó con cáo xuất hiện. Chúc một ngày tốt lành, con cáo nói. Chúc một ngày tốt lành, ông hoàng nhỏ đáp lại lịch sự. Em quay lại nhưng chẳng thấy gì cả. Tới đây này, giọng nói cất lên ở dưới cây táo. Cậu là ai thế? Ông hoàng nhỏ nói. Cậu thật là xinh. Tớ là một con cáo nói. Đến chơi với mình đi, ông hoàng nhỏ rủ cáo. Mình buồn quá. Tớ không chơi với cậu được, tớ chưa được cảm hóa. À, xin lỗi, ông hoàng nhỏ nói. Nhưng sau khi suy nghĩ em hỏi thêm, thế nào gọi là cảm hóa? Cậu không phải dân ở đây, cậu đi tìm cái gì? Tớ đi tìm những con người, ông hoàng nhỏ nói. Thế nào gọi là cảm hóa? Loài người, cáo nói. Họ có súng, và họ phiền lắm. Họ cũng nuôi gà nữa, đó là cái duy nhất hấp dẫn ở họ. Cậu đi kiếm gà phải không? Không, ông hoàng nhỏ nói. Mình kiếm bạn, thế nào gọi là cảm hóa? Ấy là một điều bị lãng quên quá rồi, cáo nói. Nó có nghĩa là tạo nên những liên hệ. Tạo nên những liên hệ? Đúng như vậy, con cáo nói. Đối với tớ hiện giờ, cậu chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác, và tớ chẳng cần gì ở cậu, và cậu cũng chẳng cần gì ở tớ. Tớ đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo. Nhưng nếu cậu cảm hóa tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời. Tớ bắt đầu hiểu, ông hoàng nhỏ nói. Có một bông hoa, tớ nghĩ là nàng đã cảm hóa tớ. Có thể lắm, cáo nói. Có thể gặp mọi sự trên trái đất này. Ồ, không phải trên trái đất này đâu, ông hoàng nhỏ nói. Con cáo có vẻ chú ý. Trên một hành tinh khác à? Phải. Trên hành tinh ấy có thợ săn không? Không. Thế thì hay đấy. Thế còn gà? Không. Chả có điều gì là hoàn hảo cả, cáo thở dài. Nhưng rồi cáo trở lại với ý nghĩ của nó. Đời tớ tẻ nhạt, tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau và tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu cảm hóa tớ, đời tớ sẽ rực nắng. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm cho tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu lại sẽ gọi tớ từ hang chạy ra như là một điệu nhạc. Và cậu hãy nhìn kia. Cậu thấy không, ở kia những đồng lúa mì ấy. Tớ thì không ăn bánh mì, lúa mì đối với tớ là vô dụng, các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có gì khêu gợi, cái đó buồn lắm, nhưng cậu có mái tóc màu vàng kim. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu cảm hóa tớ, lúa mì vốn màu vàng kim sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu, và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì. Cáo im lặng và nhìn ông hoàng nhỏ một lúc lâu. Nếu cậu vui lòng hãy cảm hóa tớ đi, cáo nói. Tớ cũng muốn thế lắm, ông hoàng nhỏ trả lời, nhưng tớ không có nhiều thì giờ, tớ cần tìm kiếm nhiều bạn và tìm hiểu bao nhiêu sự vật. Người ta chỉ hiểu được những vật người ta đã cảm hóa, cáo nói. Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ hiểu cái gì hết. Họ mua những vật làm sẵn ở các nhà buôn, nhưng không ở đâu có nhà buôn bạn. Con người không có bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm hóa tớ. Phải làm sao? Ông hoàng nhỏ hỏi. Phải thật kiên nhẫn, cáo trả lời. Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một tí, như thế, ở trong cỏ. Tớ đưa mắt liếc nhìn cậu, và cậu chẳng nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận, nhưng mỗi ngày cậu có thể ngồi gần một tí. Hôm sau, ông hoàng nhỏ trở lại. Tốt hơn là nên đến đúng giờ như hôm trước, cáo nói. Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc 4 giờ chiều, thì từ 3 giờ mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc. Đến 4 giờ thì mình phát cuồng lên và lo lắng, và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc. Nhưng nếu cậu đến bất cứ lúc nào, mình không biết lúc nào thì nên trang phục cho cõi lòng mình, phải có nghi thức chứ. Nghi thức là cái gì? Ông hoàng nhỏ hỏi. Đó cũng là cái bị quên lâu quá rồi, cáo nói. Đó cũng là cái làm cho một ngày trở nên khác những ngày khác. Một giờ trở nên khác những giờ khác. Có một nghi thức. Chẳng hạn của bọn thợ săn của tớ, mỗi thứ năm họ khiêu vũ với các cô gái trong làng, thế thì thứ năm là một ngày kỳ diệu. Hôm ấy tớ có thể rong chơi đến tận vườn nho. Nếu bọn thợ săn mà khiêu vũ bất cứ ngày nào, thì ngày nào cũng như ngày nào, tớ sẽ chẳng có ngày nào được nghỉ nữa. Thế là ông hoàng nhỏ cảm hóa con cáo và giờ ra đi đã đến. À, cáo nói tớ sắp khóc lên đây. Đó là lỗi tại cậu. Ông hoàng nhỏ nói, mình tuyệt chẳng muốn cậu khổ, cậu lại cứ muốn mình cảm hóa cậu. Đúng thế, cáo trả lời. Nhưng cậu sẽ khóc. Ông hoàng nhỏ nói. Đúng thế, cáo trả lời. Thế thì cậu chẳng được gì cả. Được chứ, cáo nói, là do cái màu vàng của lúa mì ấy. Rồi nó nói thêm, hãy trở lại thăm những đóa hồng đi. Cậu sẽ thấy đóa hoa của cậu là duy nhất trên đời. Rồi cậu hãy lại đây từ biệt tớ. Tớ sẽ làm quà cho cậu một điều bí mật. Nhỏ đi thăm lại những đóa hoa hồng. Các cô chẳng giống chút nào với đóa hồng của tôi. Các cô chưa là gì cả. Em bảo các hoa hồng, chưa ai cảm hóa các cô. Các cô cũng chưa cảm hóa ai. Các cô giống như con cáo của tôi trước kia. Nó chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo. Song tôi đã làm cho nó trở thành bạn tôi. Và bây giờ nó trở nên duy nhất trên đời. Và các bông hồng hết sức lúng túng. Các cô đẹp, nhưng các cô trống rỗng. Em nói với họ, người ta không thể chết vì các cô được. Phải, đóa hồng của tôi, một người qua đường tầm thường tưởng là nàng giống các cô, nhưng đối với tôi thì nàng quan trọng hơn tất cả các cô, bởi vì chính là nàng mà tay tôi đã tưới, bởi vì chính là nàng mà tôi đã đặt dưới bầu kính, bởi vì chính là nàng mà tôi đã che bằng tấm bình phong, bởi vì chính là nàng mà tôi đã bắt những con sâu, trừ 2-3 con dành để thành bướm, bởi vì chính là nàng mà tôi đã ngồi nghe than thở hay tán hươu tán vượn, hay đôi khi cả lặng im nữa, bởi vì đó là đóa hồng của tôi. Rồi em trở lại chỗ con cáo. Từ biệt, em nói. Từ biệt, cáo nói. Đây là cái bí mật của tớ. Nó đơn giản thôi. Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy. Ông hoàng nhỏ lặp lại để mà ghi nhớ. Chính thời giờ cậu đã mất cho đóa hồng của cậu, làm cho đóa hồng của cậu trở nên quan trọng đến thế. Chính thời giờ tôi đã mất cho bông hồng của tôi. Ông hoàng nhỏ nói để mà ghi nhớ. Loài người đã quên mất chân lý này, cáo nói, nhưng cậu không được quên. Cậu trở nên mãi mãi có trách nhiệm với những gì cậu đã cảm hóa. Cậu có trách nhiệm đối với đóa hoa hồng của cậu. Tôi có trách nhiệm với hoa hồng của tôi. Ông hoàng nhỏ lặp lại để mà ghi nhớ.